Anh biết có người truy cập sai quyền. Anh biết dữ liệu bị rò rỉ. Anh biết tên tôi bị đổi. Không, anh muốn tôi tin phần nào. Phần anh có thể chứng minh. Anh nhìn Khải Dương. Máy này đã được sao lưu ngoại tuyến chưa? Rồi, đừng nối lại mạng công ty. Tôi bật cười, nhưng tiếng cười không có chút vui nào. Đây là lúc anh định ra lệnh. Hoài Chu dừng lại. Anh đề nghị giữ nguyên hiện trạng để bảo toàn bằng chứng. Tôi yêu cầu anh gửi cho mình danh sách những người có quyền vào phòng truyền thông. Anh từ chối cung cấp tên khi chưa có phê duyệt, nhưng đồng ý để một đơn vị độc lập giữ danh sách và đối chiếu nếu xảy ra tranh chấp. Đó là một nhượng bộ có cấu trúc, thứ tôi thường tin hơn lời hứa. Tuy nhiên, anh vẫn giữ quyền chọn lúc nào tranh chấp đủ nghiêm trọng để mở đối chiếu. Tôi nhận ra chúng tôi luôn dừng cách công bằng một bước. Anh trả lại cho tôi một phần quyền, rồi vô thức giữ chìa khóa của phần còn lại. Còn điều anh chưa nói. Chiều nói. Anh im lặng. Tôi đẩy cốc cà phê về phía anh. Mang nó đi. Khi nào anh sẵn sàng nói toàn bộ, hãy quay lại. Anh cần thời gian xác nhận một việc. Một việc. Anh luôn cần tôi chờ đúng lúc. Tôi cần được biết. Vãn Ninh. Đừng dùng tên tôi như thể gọi đúng là đủ. Hoài Chu không phản bác. Anh cầm hai cốc cà phê lên và rời khỏi xưởng. Chiều hôm đó, mẹ tôi gọi, nhắc bữa ăn hai gia đình. Tôi định từ chối thì bà nói nhà họ Cố muốn bàn ngày cưới sau lễ hội. Tin tức đến vào đúng lúc khiến tôi thấy mọi người đang kéo một tấm rèm đẹp trước căn phòng đầy khói. Tôi vẫn đi. Bữa tối tổ chức tại nhà riêng của cha mẹ Hoài Chu. Bàn ăn dài, hoa trắng cắm thấp, trên mỗi chỗ đã đặt một tấm thiệp có tên. Tấm của tôi ghi Cố phu nhân tương lai.